Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay, 29 tháng 6, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, mối ưu tư về vấn đề mục vụ di dân đã nhiều lần được đề cập tới trên các phương tiện truyền thông. Các đấng bản quyền, đặc biệt tại Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng đang nỗ lực rất lớn nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp bách về mục vụ cho anh chị em di dân. Thế nhưng còn có một thành phần cũng rất đông anh chị em di dân lao động tại nước ngoài, với những nhu cầu thiêng liêng cũng cấp thiết không kém. Mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nét về nhu cầu mục vụ di dân hải ngoại, được lược tóm từ bài viết SOS Mục vụ di dân hải ngoại SOS của Linh Mục Francisco Lý Văn Ca như sau. Hiện nay anh chị em đi lao động nước ngoài đang có mặt ở khá nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Đài Loan, Macau, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, vân vân. Theo cha Lý Văn Ca, thì dường như chưa có linh mục triều nào được chính thức bổ nhiệm từ Việt Nam để phụ trách mục vụ cho anh chị em công nhân tại nước ngoài này, ngoại trừ một số linh mục sẵn đang phục vụ tại các quốc gia đó, thao thức trước những nhu cầu của anh chị em đồng bào không phân biệt tôn giáo, để tự nguyện kiêm thêm công việc mục vụ di dân ngoại lệ này ngoài nhiệm vụ chính thức của các ngài. Chẳng hạn như trường hợp một linh mục thuộc tu hội Versailles Paris đang phục vụ một giáo xứ ở Singapore, được một số anh chị em Việt Nam vừa là công nhân thiện nguyện vừa là Kitô hữu thiện nguyện lái xe qua Malaysia dâng lễ chiều thứ bảy cho công nhân Việt Nam, rồi trở về dâng lễ Chúa nhật cho giáo xứ của mình. Cha Lý Văn Ca nói về những người công nhân thiện nguyện này như sau. Một trong những anh chị em đang làm việc tại Singapore thường theo dõi những bài viết của tôi về công nhân Việt Nam tại Mã Lai và các nước vùng Đông Nam Á. Một hôm anh gọi điện thoại cho tôi từ Singapore và tự giới thiệu về mình. Tôi được biết anh đã định cư ở Úc nhưng làm việc ở Singapore. Chúng tôi đã quyết định làm một cái gì đó trong khả năng nhỏ bé của mình. Sau một thời gian chuẩn bị, vào trung tuần tháng 5 vừa qua, tôi đã đến phi trường Singapore gặp và làm quen với anh và một vài bạn trẻ khác, và cùng nhau sắp xếp cho chuyến vượt biên giới Singapore sang Mã Lai vào sáng hôm sau để dâng lễ Chúa nhật cho anh chị em công dân Việt Nam. Sáng sớm Chúa nhật, khởi hành từ Singapore sang Johor Bahru hơn 2 giờ vì thủ tục xuất nhập hai cửa khẩu. Chúng tôi đã đến tòa giám mục Johor gặp hai nữ tu Việt Nam và hai chị công nhân Việt Nam với một giáo dân người Mã đang đứng chờ chúng tôi. Ông John là thổ địa hướng dẫn viên, giúp đỡ người Việt rất nhiều. Chúng tôi lên đường tiếp tục cuộc hành trình đến một giáo xứ để kịp dâng lễ cho công nhân Việt Nam. Cuộc hành trình dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Những anh chị em cùng đồng hành với tôi từ Singapore sang Mã Lai thì luôn cười nói vui vẻ. Còn hai chị công nhân ở Mã Lai thì dường như lúc nào cũng sợ cảnh sát chặn xe lại hỏi giấy tờ tùy thân. Ngay cả hai nữ tu Việt Nam cũng lo âu như vậy, dù họ đang ngồi trên xe mang biển số Singapore. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, hai chiếc xe chở 12 người, 7 người từ Singapore và 5 người từ Johor đã đến một giáo xứ lúc gần 11 giờ trưa. Cha xứ còn đang cử hành thánh lễ bên trong nhà thờ. Nhìn thoáng vào bên trong, chúng tôi thấy có một số anh chị em Việt Nam đã đến đây từ sớm nên đã vào tham dự thánh lễ. Một số các bạn khác, theo tôi nghĩ, chắc vừa mới đến, đang ngồi phía sau nhà họp của giáo xứ. Họ đến đây bằng các phương tiện công cộng, hoặc 3-4 người, chung tiền đi taxi hầu an toàn hơn, dù họ ở rất xa. Công việc đầu tiên của tôi đã được các nữ tu cho biết là tìm phòng nào đó thuận tiện để có thể giúp các bạn lãnh nhận bí tích hòa giải. Phần các bạn trẻ đến từ Singapore thì đếm xem số các bạn đang ngồi trong phòng họp, trong nhà thờ và dưới những tàng cây. Trong lúc tôi giúp các bạn lãnh nhận bí tích hòa giải, thì các bạn trẻ này đi ra phố gần đó để mua khẩu phần ăn cho bấy nhiêu người đến dự lễ của ngày hôm đó. Thánh lễ giáo xứ vừa xong là nhóm Việt Nam vào nhà thờ để các sơ tục hát, chọn người để công bố lời Chúa, đọc lời nguyện giáo dân, cũng như các phận vụ khác trong thánh lễ. Trong lúc đó, 6 anh chị em công nhân thiện nguyện đến từ Singapore chuẩn bị phần ăn trưa cho gia đình công nhân. Hôm đó có khoảng 60 người, chưa kể nhóm chúng tôi. Sau thánh lễ là bữa ăn trưa theo khẩu phần và họp mặt cho đến lúc phải chia tay, và các sơ cho biết điểm hẹn của tháng sau. Giờ chia tay và thông báo điểm hẹn là lúc lưu luyến nhất của các bạn công nhân khi sắp phải tạm biệt nhau, để rồi mỗi người phải trở về với thực tế của một tuần lễ mới nơi xứ lạ quê người. Xe chúng tôi rời khu vực nhà thờ, nhìn lại, vẫn thấy những bàn tay thân thương vẫy chào tạm biệt. Theo tôi được biết là có những anh chị em đã hơn 4 năm, chưa đến được một nhà thờ nào để tham dự một thánh lễ. Dĩ nhiên cả việc lãnh nhận bí tích hòa giải cũng bị gián đoạn, chỉ vì không ai cho biết ở đâu có nhà thờ công giáo. Có người còn cho biết rằng, từ lúc đặt chân đến phi trường tại Mã Lai, hộ chiếu của họ đã được người phụ trách giữ dùng, ngay sau khi xong thủ tục nhập cảnh. Sau đó họ được cấp thẻ công nhân. Chính thẻ này đã làm cho họ bị nhiều thiệt thòi khi gặp phải những thực tế xung quanh, nơi họ tạm trú, hay khi đi ra đường mà ai đó biết họ là công nhân Việt Nam, nhất là phụ nữ. Có những anh chị em được may mắn làm việc ở những công ty, hãng xưởng, gặp được những giám đốc tốt, nhưng con số này không nhiều lắm. Đa số là bị bóc lột sức lao động và bị ngược đãi. Không phải tất cả công nhân Việt Nam đều làm việc trong các xí nghiệp như nhiều người thường nghĩ. Có nhiều người không ngờ được là họ lại phải làm những nghề mà trước khi đến Mã Lai họ không hề biết đến, như trèo dừa, lột dừa, chăn nuôi, trồng hoa màu và những nghề bất đắc dĩ khác. Sau đó cha Lý Văn Ca và nhóm thiện nguyện đã đến thăm Đức Cha Tan, giám mục giáo phận Melaka Johor, vị chủ chăn rất ưu ái đối với anh chị em công nhân Việt Nam hiện nay, cũng như đối với những người Việt Nam tị nạn đã đến Mã Lai trên 3 thập niên vừa qua. Đức Cha Pontan đã cho phép những giáo xứ nào trong giáo phận của Ngài có nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc, nếu có linh mục Việt Nam ghé qua, có thể dâng thánh lễ Việt Nam tại đó. Vào các mùa lễ trọng, Đức Cha còn mời một linh mục từ Việt Nam hay từ Singapore sang giúp. Những dịp phục sinh, Giáng sinh hay Tết, tất cả đều tập trung về khuôn viên tòa giáo mục Johor để họp mặt và cử hành thánh lễ. Đức Cha Pontan cho biết có khoảng 100.000 người công nhân Việt Nam hiện đang làm việc tại Mã Lai. Qua đó phỏng đoán trong số đó có thể có trên dưới 1.000 người công giáo. Chắc chắn những anh chị em này đang rất cần những mục tử để đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng của họ. Cha Ca cũng cho biết thêm về nhóm thiện nguyện ở Singapore đã cùng đồng hành với Ngài sang Malaysia. Họ đã xin phép cha chính xứ, một giáo xứ ở Singapore, để bán đồ ăn gây quỹ. Mỗi tháng, các bạn thiện nguyện này dùng phương tiện cá nhân sang Malaysia. Số tiền quỹ và tiền các ân nhân đóng góp chỉ để lo cho các bữa ăn cộng đồng, cho sinh hoạt cộng đồng, và mua sắm những bộ thánh ca và sách lễ, dùng mỗi Chủ nhật lễ trọng. Các bạn cũng mở một trang web riêng để thông tin liên lạc về những sinh hoạt của anh chị em công nhân, về những sinh hoạt của anh chị em công nhân và lịch trình thánh lễ hàng tháng. Đặc biệt là phần suy niệm lời Chúa rất cần cho những bạn không thể tham dự thánh lễ mỗi tuần được ở các nhà thờ công giáo. cha Lý Văn Ca kết thúc bài viết bằng một tâm tình đầy hy vọng. Tuy rằng vòng tay của anh chị em chúng tôi bây giờ vẫn còn rất hạn hẹp, nhưng nhờ Đức Cha Pol Tan nâng đỡ và sự hiện diện trực tiếp của hai nữ tu Việt Nam tại Johor, đó là những tia sáng đã ló dạng từ một màn đêm không trăng sao. Chúng tôi sẽ mang những tia sáng hy vọng này đến không những cho những anh chị em công nhân công giáo, mà còn cho những anh chị em đồng bào không công giáo nữa. Theo tôi biết, trong thánh lễ ngày hôm đó, có một công nhân không công giáo cũng đi theo người em của mình là công giáo đến tham dự thánh lễ. Kính thưa quý vị và các bạn, cha Lý Văn Ca trong bài viết đã nhiều lần nhắc đến bài tường thuật của Phan Ngô về sinh hoạt của một nhóm công nhân Việt Nam công giáo tại Macau, vừa hình thành từ hồi Giáng sinh năm 2007 vừa qua. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật này của Phan Ngô để biết thêm về hiện tình người công giáo Việt Nam lao động tại nước ngoài. Là khu hành chánh Macau, một mảnh đất rất nhỏ bé, chỉ bằng khoảng hơn 1% diện tích thành phố Sài Gòn hiện nay, nằm ở phía tây nam Hồng Kông, đang được biết đến như là một trong những vùng lãnh thổ có nền kinh tế phát triển trên thế giới và có mức sống cao và bậc nhất châu Á. Sự phồn vinh mà Macau có được chủ yếu là nhờ ngành dịch vụ du lịch, giải trí và kỹ nghệ sòng bạc. Đồng thời, các vấn đề xã hội như nạn buôn người và kỳ thị giai cấp ở đây vì thế ngày càng thêm phát triển. Ngày nay, Macau trở thành một nơi thu hút lực lượng lao động đến từ các nước kém phát triển hơn trong vùng như Philippines, Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Người Việt ở Macau ước tính có đến hơn 10.000 người, phần đông là chị em phụ nữ đến từ các tỉnh miền Bắc Việt Nam như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình. Chỉ có một số rất ít chị em là người miền Nam ở Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, v.v. Số lao động nam thì càng hiếm hoi hơn. Với chút vốn liếng tiếng Hoa, vừa đủ giao tiếp trong những tình huống thông thường, họ tạm bỏ lại quê nhà những cảm xúc buồn thương lẫn lộn để lên đường tìm kiếm một cơ hội đổi đời cho chính bản thân hoặc cho gia đình. Quê em nghèo quá, không có việc gì để làm. Chồng tôi uống rượu say xỉn, đốt nhà đốt con, nay ở tù. Tôi phải đi cày để trả nợ hàng xóm. Tự tôi làm ô xin nhưng lãnh lương giám đốc. Thu nhập trung bình của họ khoảng 2.500 tiền Macau một tháng, tức khoảng hơn 300 đô la Mỹ. Quả là lương giám đốc ở Việt Nam thật. Thế nhưng, do không đủ năng lực cạnh tranh với các nhóm lao động khác, mức lương của họ không những là thấp nhất, mà công việc của họ cũng chỉ mang tính thời vụ, không ổn định và không được chính thức nhìn nhận, bảo hộ bởi luật pháp Macau. Nhiều người trong số họ đã buông thả bản thân khỏi những ràng buộc đạo lý cổ truyền để vừa thu vén nhanh nhất có thể về tiền, lại vừa được giải tỏa bầu tâm sự về tình. Oan nghiệt kéo theo oan nghiệt, bao người đã rơi vào cảnh tù tội cả về thể xác lẫn tinh thần, hoặc ra đi cách đột xuất mà không rõ nguyên nhân. Những chuyện đó dường như đã trở thành đề tài chuyện phiếm mỗi ngày ở công viên tròn, tên mà người Việt đặt cho một vòng xoay ở giữa chợ. Vì nhà ở quá chật chội, đông đúc, nên dân lao động nhập cư thường ra đây thư giãn và kết bạn. Trước khó khăn chống chọi giữa một xã hội đầy rẫy những cạm bẫy và cám dỗ, một vài chị em công giáo nhiệt thành đã cố gắng vận động thành lập một nhóm sinh hoạt để giúp chia sẻ thông tin và nâng đỡ nhau trong đời sống tinh thần. May thay, nhờ ơn trên đưa đường chỉ lối, các chị em gặp được một tu sĩ đồng hương đang thực tập mục vụ tại nhà thờ Thánh An Tôn. Thế là mọi người tranh thủ được một địa điểm gặp gỡ, sinh hoạt, có ý nghĩa hàng tuần. Dù rằng còn rất tạm bợ, như chính số phận của họ trên mảnh đất này. Thánh lễ ghi dấu sự quy tụ đầu tiên của nhóm nhỏ khoảng 20 người công giáo Việt ở Macau diễn ra nhân dịp Giáng sinh ngày 23 tháng 12 năm 2007 được chủ tế bởi linh mục Phêrô Lâm Minh đến từ Hồng Kông. Từ đó đến nay, cộng đoàn nhỏ này đã quy tụ được gần cả 100 người, kể cả công giáo lẫn không công giáo. Họ gặp nhau vẫn tại nhà thờ Thánh An Tôn từ 2:30 đến 5:00 chiều Chủ nhật hàng tuần. Họ cùng nhau tập hát thánh ca, cùng chia sẻ lời Chúa và cùng nâng đỡ nhau qua hiệp thông cầu nguyện. Thánh lễ dành riêng cho cộng đoàn chỉ được cử hành mỗi khi linh mục Lâm Minh có thể thu xếp sang dâng lễ vào các dịp như Tết cổ truyền, Phục sinh, lễ mừng máu Thánh Chúa, và sắp tới đây là ngày 13 tháng 7. Những dịp đó cũng là cơ hội để người Công giáo lãnh nhận bí tích giao hòa và rước Chúa qua bí tích thánh thể. Có người cho biết, nhờ được giải tội và rước Chúa mà lòng con được thanh dù chỉ một ngày. Vì con biết rằng tâm hồn con chưa thể tịnh trong hoàn cảnh hiện nay. Thánh lễ còn là dịp để chị em mời chủ nhà đến tận mắt chứng kiến môi trường sinh hoạt lành mạnh của họ, và nhờ thế họ có thể thuyết phục chủ cho phép họ đến với cộng đoàn hàng tuần, vì tin tưởng rằng họ không làm gì xấu để đem mầm bệnh xã hội về cho gia đình chủ. Phải chăng đây cũng là cách kiểm giáo? Nhờ chia sẻ lời Chúa bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mà tâm hồn mọi người như được bừng sáng và ấm dần trở lại. Họ bắt đầu thắc mắc về sự khác biệt giữa đức tin Công giáo so với những gì họ được các giáo phái khác trình bày. Thế là trong chương trình sinh hoạt từ đầu tháng 6 này đã có thêm giờ học hỏi giáo lý Hội Thánh Công giáo. Đối với người Công giáo thì đây là dịp giúp họ củng cố đức tin. Người không Công giáo thì có cơ hội tìm hiểu, giải tỏa thắc mắc nhằm xác định cho mình một lẽ sống đúng đắn. Hiện đã có 2 chị xin rửa tội gia nhập đạo, nhưng còn gặp trở ngại về vấn đề hành chánh. Mong ước lớn nhất của cộng đoàn hiện nay là được sự quan tâm của giáo hội mẹ, giúp cho nơi chốn, nội dung và nhân sự hướng dẫn sinh hoạt ổn định. Từ khi hình thành cho đến nay đã được hơn 6 tháng, cộng đoàn vẫn chỉ là một nhóm tự phát và chưa được thực sự thừa nhận, chấp thuận ngay tại giáo xứ mà họ đang sinh hoạt. Đúng hơn, vì chưa có cơ cấu tổ chức nhân sự chịu trách nhiệm mục vụ chính thức lâu dài mà cộng đoàn chưa thể ra mắt với giáo hội địa phương. Cha Lâm Minh, một thừa sai Paris đang làm việc ở Đại chủng viện Thánh Thần thuộc giáo phận Hồng Kông, dù rất thương yêu mục vụ di dân người Việt, thể hiện qua việc chẳng quản đường xa và việc cố gắng sử dụng tiếng Việt theo văn hóa tinh thần người Việt, khó có thể giảm bớt trọng trách hiện tại để đến chăm sóc trực tiếp cho cộng đoàn cách sâu rộng và thường xuyên được. Bầy chiên vẫn nhỏ, vẫn vất vưởng vì vẫn chưa có người chăm dắt. Tuy nhiên, nếu ý Chúa muốn, thì nhóm nhỏ này có thể sẽ là những hạt giống đầu tiên cho một cộng đoàn Việt Nam ở Macau. Bởi trước mắt, với hơn 10.000 lao động người Việt tại đây, thì nhu cầu mục vụ cho đồng hương chắc chắn không phải là không có. Trong một bối cảnh xã hội tự do, quay cuồng và đầy hỗn tạp như Macau, con người yếu đuối mỏng giòn, dường như càng khao khát lương thực thần linh. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu suy niệm về một đề tài rút ra từ bài tin mừng của Chủ nhật: đối chiếu giữa sự sợ hãi thế gian và lòng kính sợ Thiên Chúa. Lòng kính sợ Thiên Chúa là nguồn gốc của sự khôn ngoan đích thực, đem lại an bình cho tâm hồn, khiến cho ta không sợ hãi trước các sự dữ trên đời, nhờ lòng tín thác vào tình thương của Chúa. Đức Thánh Cha đã nói. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật vừa qua. Chúng ta thấy hai lời mời gọi của Chúa Giêsu, một đàng là đừng sợ người đời, và đàng khác là hãy sợ Thiên Chúa. Chúng ta được thúc giục hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa sự sợ hãi con người và lòng kính sợ Thiên Chúa. Sự sợ hãi là một khía cạnh tự nhiên của cuộc đời. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã cảm thấy nhiều nỗi sợ hãi, mà sau đó ta thấy rằng du dơ và biến mất. Có những thứ sợ hãi vừa trên thực tại mà ta cần phải đương đầu với chúng và vượt thắng bằng nỗ lực và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Nhưng nhất là có thứ sợ hãi sâu đậm hơn, mang tính cách hiện sinh và lắm lần biến thành nỗi khoác khoải. Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ cảm nghiệm về sự trống rỗng, gắn liền với một thứ văn hóa nhuốm màu chủ nghĩa hư không về lý thuyết hoặc thực hành. Đứng trước viễn tượng bao la và đa dạng của những nỗi sợ hãi của con người, lời Chúa thật là minh bạch. Ai biết kính sợ Chúa thì không sợ hãi gì hết. Lòng kính sợ Chúa mà Thánh Kinh gọi là khởi điểm của sự khôn ngoan đích thực, trùng hợp với lòng tin vào Thiên Chúa, tôn trọng quyền bính của Thiên Chúa trên sự sống và thế giới. Ngược lại, không kính sợ Chúa có nghĩa là giành địa vị của Thiên Chúa, muốn làm bá chủ định đoạt điều tốt, điều xấu, sự sống và sự chết. Ai kính sợ Chúa thì cảm thấy an toàn, tựa như trẻ thơ nằm trên tay mẹ. Ai kính sợ Thiên Chúa thì được giữ an bình kể cả giữa những cơn bão tố, bởi vì như Chúa Giêsu đã nói, Thiên Chúa là Cha giàu lòng khoan nhân. Ai kính sợ Chúa thì không sợ hãi gì. Thánh Gioan Tông Đồ viết rằng, trong tình yêu không còn sợ hãi. Trái lại, tình yêu trọn hảo xua đuổi sự sợ hãi, bởi vì sự sợ hãi giả định sự trừng phạt. Và kẻ nào sợ hãi thì không trọn hảo trong tình yêu. Vì thế, người tín hữu không sợ hãi trước hư không, bởi vì biết rằng mình ở trong bàn tay của Chúa, biết rằng sự giữ và sự phi lý sẽ không có tiếng nói cuối cùng, nhưng Chúa Tể duy nhất của thế giới và sự sống là Chúa Kitô, lời Thiên Chúa nhập thể, Đấng đã yêu thương chúng ta đến mức hy sinh bản thân cho ta. Là kẻ đã chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Chúng ta càng tăng trưởng trong tình thân với Thiên Chúa, thấm nhuần yêu thương, thì ta càng lướt thắng dễ dàng mọi hình thức sợ hãi. Trong đoạn tin mừng của ngày Chúa Nhật, tức là tin mừng Chúa Nhật vừa qua, Chúa lặp lại nhiều lần lời khuyên đừng sợ. Chúa trấn an chúng ta cũng tựa như đã trấn an các tông đồ, tựa như trấn an Thánh Phaolô khi hiện ra với ông một đêm kia, khi ông đang trải qua một lúc cực kỳ khó khăn trong khi truyền giáo. Chúa nói với ông, đừng sợ bởi vì Thầy ở với con. Được vững mạnh nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô và được củng cố nhờ tình thương của Chúa, vị tông đồ dân ngoại đã không sợ sự tử đạo. Chúng ta đang chuẩn bị mừng 2000 năm sinh nhật của Thánh Phaolô với một năm toàn xá đặc biệt. Mong sao cho biến cố linh thiêng và mục vụ này khơi dậy trong chúng ta lòng tín thác vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã kêu gọi chúng ta loan báo và làm chứng cho tin mừng, không sợ hãi gì hết. Vì vậy, anh chị em thân mến, tôi xin mời anh chị em hãy chuẩn bị cử hành năm thánh Phaolô mà tôi sẽ khai mạc vào thứ bảy sắp đến lúc 6 giờ chiều tại đền thánh Phaolô ngoại thành với phụng vụ kinh chiều của một lễ trọng kính thánh Phêrô và Phaolô. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy ký thác dự án này cho sự cầu bào của thánh Phaolô và Đức Maria, nữ vương các thánh tông đồ và là mẹ của hội thánh, nguồn mạch của niềm vui và an bình cho chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đức Thánh Cha. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Tutti in efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nossis infunde, ut quia angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, praeundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine,
et nos perpetua luce a Deus,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Giờ đây trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc biến cố Đức Thánh Cha khai mạc năm Thánh Phaolô Tông Đồ vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua thứ Bảy 28 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành trong giờ Kinh Chiều 1. Hiện diện trong biến cố này, đặc biệt của Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, giáo chủ chính thống giáo Constantinople, cũng là vị thủ lãnh danh dự chung của chính thống giáo. 70 chức sắc đại diện các cộng đoàn Kitô, đại diện Anh giáo và đông đảo các tín hữu ngồi chật thánh đường. Nhiều tín hữu tham dự từ bên ngoài vì bên trong không còn đủ chỗ. Mở đầu Đức Thánh Cha cùng với Đức Thượng Phụ và đại biểu các giáo hội Kitô anh em, các đăng sĩ biển Đức và đoàn giúp lễ đi rước trong khuôn viên thánh đường, trong khi ca đoàn hát kính cầu các thánh. Khi đến trước tượng thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đã thắp lên ngọn đèn đầu tiên đặt trong một lồng kính trên một bình màu gạch, và sẽ được giữ cho cháy sáng trong suốt năm Thánh Phaolô này. Tiếp đến Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất và Đức Tổng Giám mục Texan Wellington Gomez của giáo tỉnh Anh giáo West Indies, đại diện Đức Giáo chủ Anh giáo, cũng thắp lên hai ngọn nến trắng để đặt trong lồng kính như vậy, rồi đoàn rước vào bên trong thánh đường, qua cửa Thánh Phaolô, tiến lên gian cung thánh. Tại đây, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ xuống trước mộ Thánh Phaolô dưới bàn thờ chính và cầu nguyện trong thinh lặng rồi song hương. Trên cung thánh hai bên bàn thờ có nhiều hồng y và đông đảo các giám mục. Hai hàng ghế đầu tiên dành cho các vị đại sứ và chính quyền thành Roma, đứng đầu là ông đô trưởng Roman Aleman. Trong bài giảng sau thánh ca, ba thánh vịnh và bài đọc trích từ đoạn mở đầu thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 1 câu 1 đến câu 7. Đức Thánh Cha đã nêu bật một số nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của thánh Phaolô, thầy của dân ngoại trong đức tin và chân lý. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thánh Phaolô đối với chúng ta không phải là một nhân vật quá khứ mà chúng ta tưởng niệm và tôn kính. Thánh nhân còn là vị thầy hiện tại của chúng ta, tông đồ và là người loan báo Chúa Kitô cho chúng ta. Đức Thánh Cha đã trưng dẫn ba đoạn kinh thánh để trả lời câu hỏi: Phaolô là ai? Người đang nói gì với tôi? Trước tiên là câu Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Galata, chương 2 câu 20 như sau. Tôi sống trong niềm tin con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và hiến mình vì tôi. Tất cả những gì Thánh Phaolô làm đều xuất phát từ trung tâm ấy. Niềm tin của Ngài là kinh nghiệm được Chúa Giêsu Kitô đặc biệt yêu thương, một tình yêu đánh động tận thâm tâm và biến đổi thánh nhân. Niềm tin của Ngài không phải là một lý thuyết, một ý kiến về Thiên Chúa và về thế giới. Niềm tin của thánh nhân là ảnh hưởng của Thiên Chúa trên con tim của Ngài. Cảm nghiệm được Chúa yêu thương đến cùng đã mở mắt Thánh Phaolô về chân lý và về con đường cuộc sống của con người. Tình yêu ấy nay trở thành luật cho cuộc đời của thánh nhân và cũng là tự do của Ngài. Ai yêu mến thì sống hoàn toàn trong trách nhiệm về tình yêu ấy, và không coi tự do như một cái cớ cho hành động độc đoán và ích kỷ. Câu kinh thánh thứ hai là lời Chúa hỏi Thánh Phaolô trên đường Damas, Saulo, Saulo, tại sao ngươi bắt hại ta? Saulo hỏi lại, lại Chúa, Ngài là ai? Chúa đáp, ta là Giêsu mà ngươi đang bắt hại. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 9 câu 4 và những câu kế tiếp. Chúa Giêsu đồng hóa với giáo hội. Chúa Kitô không rút lui về trời, để lại một đoàn môn đệ tại thế mà Ngài sai đi thi hành chính nghĩa của Ngài. Giáo hội không phải là một hội đoàn cổ võ cho một chính nghĩa nào đó. Ở đây không phải là một chính nghĩa, nhưng là chính con người của Chúa Giêsu Kitô, có xương có thịt dù đã sống lại. Chúa đang hiện diện trong giáo hội của Ngài, đầu và thân mình hợp thành một chủ thể duy nhất. Từ ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha nhắc đến nghĩa vụ tái tạo sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô. Như thể chính Chúa nói, làm sao các con có thể xâu xé thân mình của Thầy? Trước mặt Chúa Kitô, lời này đồng thời trở thành một lời kêu gọi cấp thiết. Chúng ta cùng nhau loại bỏ mọi sự chia rẽ. Hãy làm sao để cho Ngài hôm nay một thực tại mới, trở thành thực sự. Chỉ có một hành vi, vì thế chúng ta tuy nhiều, nhưng chúng ta là một thân mình duy nhất. Câu nói thứ ba được Đức Thánh Cha nêu bật trong buổi hát kinh chiều hôm qua thứ Bảy 28 tháng 6 là lời thánh nhân nhắn nhủ môn đệ Timôthê từ trong tù. Trước cái chết, Thánh Phaolô viết, con hãy cùng chịu đau khổ với Thầy vì tin mừng. Thánh Cha giải thích như sau. Trách vụ rao giảng và lời kêu gọi chịu đau khổ vì Chúa Kitô đi song song không thể tách rời. Lời kêu gọi trở thành thầy dạy dân ngoại, đồng thời trong nội tại cũng là một lời kêu gọi chịu đau khổ trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô, Đấng đã cứu chuộc chúng ta qua cuộc khổ nạn của Ngài. Trong một thế giới gian dối hoành hành mạnh mẽ, chân lý phải trả giá bằng đau khổ. Ai muốn tránh né đau khổ, đẩy ra đau khổ ra khỏi mình, thì cũng đẩy xa chính sự sống và sự cao cả của sự sống. Họ không thể là người phục vụ chân lý và phục vụ đức tin. Không có tình yêu nào mà không có đau khổ. Đau khổ vì phải từ bỏ chính mình, vì phải biến đổi và thanh tẩy cái tôi của mình để tiến tới tự do đích thật. Nơi nào không có gì đáng giá để phải chịu đau khổ, thì chính sự sống cũng bị đánh mất giá trị. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, đau khổ mà Thánh Phaolô phải chịu làm cho thánh nhân trở nên đáng tin cậy như bậc thầy chân lý. Ngài không tìm lợi lộc, dinh danh bản thân và thỏa mãn cá nhân, nhưng dấn thân cho Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống mình vì tất cả chúng ta. Được biết, buổi hát kinh chiều kết thúc với kinh Magnificat và các ý nguyện cầu cho giáo hội có thêm nhiều thợ tin mừng để muôn dân được cứu độ và bảo vệ giáo hội khỏi mọi lo âu và sai lầm đang đảo lộn bộ mặt trái đất. Sau kinh lạy cha, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất đã ban phép lành cho mọi người. Và giờ đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 mùa thường năm A, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 31. Kinh Măng Côi, Con đường để đồng hóa màu nhiệm. Việc suy niệm các màu nhiệm về Chúa Kitô được đề nghị trong Kinh Măng Côi với một phương pháp độc đáo, tự bản chất có thể giúp ta đồng hóa các màu nhiệm ấy. Đó là phương pháp dựa trên việc lặp đi lặp lại. Việc lặp đi lặp lại trước tiên áp dụng cho Kinh Kính Mừng, được lặp lại 10 lần trong mỗi màu nhiệm. Nếu lặp đi lặp lại lời kinh này một cách hời hợt, chắc chắn ta có thể bị cám dỗ xem Kinh Măng Côi như một việc đạo đức khô khan và nhàm chán. Trái lại, ta có thể thấy việc lần chuỗi sẽ hoàn toàn khác nếu xem Kinh Măng Côi như một cách diễn đạt tình yêu không ngừng hướng về đấng mình yêu mến, với những cách bày tỏ tuy luôn giống nhau nhưng luôn luôn mới mẻ nhờ tâm tình thúc đẩy bên trong. Một điều rõ ràng là cho dù lời Kinh Kính Mừng có được lặp đi lặp lại trực tiếp dâng lên Đức Maria, nhưng hành vi yêu thương rốt cuộc lại hướng về chính Chúa Kitô với mẹ và qua mẹ. Đó là chương trình thật sự của đời sống Kitô. Thánh Phaolô đã đưa ra chương trình này bằng những lời đầy nhiệt huyết như sau: đối với tôi, sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi, và tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Kinh Măng Côi giúp chúng ta ngày càng đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô cho đến khi ta nên thánh. Trích tông thư Kinh Măng Côi của Đức Trinh Nữ Maria do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 26. 30 tháng 6, thứ hai, các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7, ý cầu nguyện chung, cầu cho việc quảng đại phục vụ cộng đoàn Kitô hữu. Xin cho ngày càng có thêm nhiều người tình nguyện sẵn sàng phục vụ cộng đoàn Kitô hữu cách quảng đại và mau mắn. Ý truyền giáo, cầu cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ. Xin cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu thắp sáng lên nơi các bạn trẻ ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa và làm cho họ trở nên những người gieo rắc niềm hy vọng cho một nhân loại mới. Mùng 1 tháng 7, thứ 3, tuần thứ 13, mùa thường. Mùng 2, thứ 4, tuần thứ 13, mùa thường. Mùng 3, thứ 5 đầu tháng, Kính Thánh Thomas Tông Đồ. Mùng 4, thứ 6 đầu tháng, Thánh Nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5 tháng 7, thứ 7 đầu tháng, Thánh Anton Maria Zakaria Linh Mục. Và mùng 6 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Tổng thể lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong phụng vụ của giáo hội La Mã, lễ này có trước cả lễ Giáng sinh. Phụng vụ lời Chúa xoay quanh hai cục trụ của giáo hội. Khuôn mặt của Thánh Phêrô chiếm cả bài đọc thứ nhất lẫn bài tin mừng. Về phần mình, Thánh Phaolô để lại cho chúng ta bức chân dung thật quý giá về chính bản thân Ngài trong bài đọc thứ hai. Từ những bài đọc hôm nay toát ra những nét chính về dung mạo của một người môn đệ đích thực của Chúa Kitô và giáo hội Ngài. Tất cả những ai muốn đi theo Chúa Kitô đều không thể đi qua một con đường nào khác hơn mà hai cục trụ của giáo hội đã đi qua. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, Thánh Luca thuật lại việc Thánh Phêrô bị giam giữ và phép lạ Ngài được giải thoát. Do thầy giáo xem các cuộc giải thoát từ tổ phụ Giuse đến ba thiếu nhi bị quăng vào trong lò lửa hay tiên tri Daniel như những dấu chỉ của cuộc vượt qua. Như vậy, ý nghĩa của việc Thánh Phêrô được giải thoát thật tỏ tường, để xứng đáng thi hành chức vụ đại diện toàn quyền của Đấng Cứu Thế trên trần gian. Thánh Phêrô cần phải kinh qua một thử thách và vượt qua như chính Chúa Giêsu. Dưới mắt cộng đồng tiên khởi gồm toàn những người Do Thái, cũng như Chúa Giêsu, Thánh Phêrô đã trở thành con người được giải thoát và là chứng nhân của ơn cứu độ. Đó là ý nghĩa của phép lạ thánh nhân được giải thoát khỏi cảnh tù ngục. Chúng ta hãy lắng nghe bài tường thuật của Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 12. Từ câu 1 đến câu 11. Trong những ngày ấy, vua Herode làm khổ mấy người trong hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê, anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do Thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bây giờ là ngày lễ bánh không men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho 4 đội binh, mỗi đội 4 người canh giữ. Có ý đợi sau lễ vượt qua sẽ điều người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Herode sắp điệu người ra, thì đêm ấy Phêrô phải mang xiềng xích nằm ngủ giữa hai tên lính và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng nhiên có thiên thần Chúa đến kề bên, một ánh sáng chiếu rải vào ngục. Thiên thần đập vào sườn Phêrô đánh thức người dậy mà rằng: Hãy trỗi dậy mau. Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: Hãy thắt lưng và mang giày vào. Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: Hãy khoác áo vào mà theo ta. Người liền đi ra theo thiên thần mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng. Người tưởng như đang trong giấc mộng. Qua khỏi trận canh thứ nhất và thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàng hồn và nói rằng: Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Herode và khỏi mọi âm mưu của dân Do Thái. Phải là người đi qua con đường vượt qua như chính Chúa Giêsu. Chúng ta đã thấy được dung mạo ấy nơi Thánh Phêrô. Về phần mình, trong lá thư thứ hai gửi cho người môn đệ thân tín là Timôteo, Thánh Phaolô cũng tự họa lại chân dung của một người môn đệ đích thực. Là môn đệ của Chúa Giêsu, vị tông đồ dân ngoại cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành sứ mệnh được trao phó. Biết trước giờ ra đi của mình gần kề, Thánh Phaolô đặt tất cả tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Cô đơn trong chốn lao tù, nhưng Thánh Phaolô vẫn trung thành với sứ vụ của mình cho đến cùng. Bởi vì chính nhờ cảnh lao tù này mà thánh nhân mới có thể rao giảng tin mừng cho chính những kẻ xét xử Ngài. Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm dung mạo của một người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu qua chính con người của Thánh Phaolô, trong thư thứ hai gửi cho ông Timoteo, đoạn 4, từ câu 6 đến câu 8, và từ câu 17 đến câu 18. Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là đứng phán xét chí công, sẽ trao lại cho cha mẫu triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trong đời người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha việc giảng đạo nên trọn, và tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy. Và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho người được vinh quang muôn đời. Amen.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là giang cho những khốn khổ đói danh hiểm nguy bắt mơ thương gia? Trong mọi thứ thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin là tin chẳng rời. Dù là sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý vương, hiện tại hay tương lai, hãy bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hãy bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tách nữa chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta,
đề thiết yếu là người được Chúa Kitô kêu gọi. Thiên thần hướng dẫn Thánh Phêrô thoát ra khỏi tù là để tiếp tục loan báo Chúa Kitô và làm chứng về Ngài trong cuộc sống. Thánh Phaolô trong thư gửi cho người môn đệ Timôtêô cũng nói về sứ mệnh tông đồ của mình như sau: có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ đó việc rao giảng tin mừng nên trọn. Nhưng nhất là trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ rằng môn đệ thiết yếu là người được Chúa Kitô kêu gọi. Thật vậy, Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô: Thầy bảo thật con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Trong thế giới Do Thái, tên gọi của một con người cũng chính là con người đó. Gọi đích danh Phêrô, Chúa Giêsu muốn nói lên vai trò của thánh nhân trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Thánh Phêrô được đặt làm cột trụ, trên đó Chúa Giêsu xây dựng giáo hội của Ngài. Tiếng gọi này không xuất phát từ quan hệ huyết thống hay địa vị xã hội, mà là tiếng gọi của chính Thiên Chúa. Ơn gọi và sứ mệnh thiết yếu là một ơn nhưng không của Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe lời kêu gọi của Chúa dành cho Thánh Phêrô được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và người hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỏi Simon, con ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt thay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hai thánh Phêrô và Phaolô vừa là hai cột trụ của giáo hội, vừa cũng là mẫu mực của người môn đệ Chúa Kitô. Trong dung mạo thánh Phêrô, chúng ta có thể ghi nhận ba đặc điểm chính như sau. Là một con người, thánh Phêrô có tính nóng nảy, bộc trực, can đảm, nhưng cũng hời hợt, nông cạn và nhát đảm. Điều này cho thấy, từ bản chất chẳng có ai là người hoàn hảo cả. Mỗi người đều sinh ra với một cá tính, và cả cuộc đời là một cuộc chiến đấu không ngừng để làm chủ các đam mê và trau dồi những đức tính tốt. Nhưng xét như là một tông đồ, thánh Phêrô lại là một con người hăng say nhiệt thành. Thánh nhân thực sự yêu mến Chúa Giêsu, đặt tất cả tin tưởng vào Ngài, đi theo Ngài, bảo vệ Ngài. Thánh Phêrô cũng là một con người quảng đại nhưng yếu đuối. Chính vì thế mà khi gặp thử thách đã chối Chúa ba lần. Nhưng liền sau khi hồi tâm, thánh nhân lại khóc lóc thảm thiết. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã không ngại đến ba lần chối thầy ấy để rút lại việc Ngài đã đặt thánh nhân làm thủ lãnh tông đồ. Với tư cách là người đại diện Chúa Kitô, thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu trao phó cho mọi quyền năng để xây dựng giáo hội. Ngài chính là đá tảng làm nền móng cho giáo hội. Tất cả đều là một ơn nhưng không. Về phần mình, thánh Phaolô cũng luôn xác tín rằng tất cả đều là hồng ân. Ngài là một trong những người trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Ba lần sách Công vụ tông đồ thuật lại cuộc trở lại của thánh nhân. Với tư cách là một con người, thánh Phaolô là một con người cương trực, quả cảm, quyết đoán. Là một người Do Thái đầy xác tín, Ngài cảm thấy có bổn phận phải bắt hại các tín hữu Kitô mà Ngài xem như là những kẻ phản bội. Nhưng từ một kẻ thù không đội trời chung, thánh nhân đã trở thành một kẻ yêu mến Chúa Kitô, giáo hội của Ngài và các môn đệ của Ngài bằng một tình yêu nhiệt thành và toàn diện. Là một nhà thần học sâu xa của Chúa Kitô và giáo hội, thánh nhân cũng là một vị tông đồ can đảm hoạt động không biết mỏi mệt. Trong lịch sử giáo hội, chưa từng có vị tông đồ nào đã đi nhiều và gặp nhiều gian nan khốn khó cho bằng thánh Phaolô. Một kẻ chối thầy và một người bắt hại Chúa, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã được Chúa chọn làm tông đồ một cách nhân không. Và hai ngài đã đáp trả lại tình yêu nhân không ấy bằng cả mạng sống của mình. Lạy Chúa, Chúa đã chọn làm cục trụ giáo hội hai con người đầy những giới hạn và khuyết điểm. Nhờ lời các ngài bầu cử, xin cho chúng con cũng luôn ý thức rằng mỗi người chúng con cũng được Chúa chọn làm tông đồ của Chúa để loan báo tin mừng bằng cả cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con cũng biết noi gương hai thánh tông đồ, biết đáp trả lại tình yêu nhân không của Chúa bằng tất cả sự nhiệt thành và lòng hăng say làm chứng tá cho Chúa.
Tất cả là dồn lời tạ ơn Chúa đã theo con đi suốt cuộc đời.
Cao siêu ơi, ơn Chúa đã lùng muôn muôn đời con đời khen Chúa.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.